This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang theo dõi các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền và Tính xin được kính chào quý vị. Và sau đây thì anh em chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình chúng ta tìm hiểu về Tết, nhân cái ngày Tết đang chuẩn bị về với chúng ta, về trên quê hương chúng ta, về trên tất cả mọi gia đình của người Việt Nam của chúng ta sống tại hải ngoại này. Ngày hôm nay nếu mà anh em chúng tôi mà nói nó cứng cáp quá thì thấy kỳ lắm, phải không thưa quý vị? Chào Như Tuyền, hôm nay Như Tuyền như thế nào rồi? Như Tuyền khỏe
dạ,
không?
Cảm ơn Hoàng Tính hỏi thăm, em khỏe. Cũng giống như mọi người, hôm nay là mình 29 Tết, cũng lu bu đủ thứ công việc hết anh.
Đúng.
Vâng, cảm thấy không khí Tết trong lòng mình có chứ anh.
Tết trong lòng phải gọi là không ai mà không có hết trơn. Tết trong lòng nó được thể hiện qua cái tình cảm của chính bản thân của mỗi người. Có thể buồn ngùi, nhớ về những cái Tết xưa, có thể háo hức để chúng ta đón chờ một cái Tết, một cái Tết mới nữa. Ngày hôm nay trong không khí đón xuân này, tìm hiểu Tết này, anh em chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị những cái tài liệu cũng rất là hay thưa quý vị. Tài liệu đầu tiên xin được nhắc đến để mời quý vị cùng theo dõi, đó là cái chủ đề thứ nhất mà chúng ta muốn nói, đó là gì ha? Mùa hình tượng của hoa mai trong cái thơ ca. Và chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi cái bài viết này. Hoàng Tính thấy cũng hay, xin chắc chắn là Hoàng Tính phải mời Như Thuyền bắt đầu mở đầu trong chương trình ha.
Dạ vâng. Thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà từ ngàn xưa cổ nhân đã dùng hoa mai để trưng trong ba ngày Tết, bởi lẽ mai được xem là quý nhất trong tứ quý. Mai lan, cúc, trúc. Mai có thân cành khẳng khiu, hoa thì mềm mại, mỏng manh, và dù đến khi rơi rụng, nhan sắc vẫn tươi nguyên. Một loài hoa giản đơn, hầu như không có mùi, mà sao mỗi lần nhìn thì lòng ta cứ lâng lâng thư thái. Có lẽ vì thế, hoa mai đã trở thành đề tài cuốn hút các nghệ sĩ cổ kim khắc họa thành những án thơ bất hủ. Chính từ bản chất, dung nhan và vóc dáng ấy, hoa mai trở thành hình tượng biểu trưng cho những gì cao đẹp, thuần khiết và tuyệt vời nhất. Đừng tưởng xuân tàn, hoa rụng hết, đêm qua, xuân trước, một nhành mai.
Thưa quý vị, xuân tàn hoa rụng, đó là quy luật muôn đời của tạo hóa. Thế nhưng cành mai trong thơ của Mãn Giác Thiền Sư lại hóa thân và tiếp tục nở hoa, cũng như là tồn tại như một sự vĩnh hằng bất biến. Quả vậy, hoa mai chính là một cái lẽ sống, là nhân cách của cái người đạo cao đức trọng. Hoa mai là biểu tượng cho một cái sự cao quý, thanh khiết, đã khiến cho Cao Bát Quát cũng phải sùng bái mà thốt lên rằng: thập tải luân giao cầu cổ kiếm, nhất sinh đê thủ bái ma hoài mai hoa. Tức là 10 năm đàm đạo giao du khó, khó như là tìm cái gương cổ vậy đó. Một đời ta chỉ biết cúi đầu ta lại trước hoa mai thôi. Thưa quý vị, các nhà thơ viết về hoa mai không chỉ là đơn thuần nhìn bằng mắt, như là các nghệ nhân tạo ra một cái hình chân phương. Các thi sĩ nhìn mai bằng một cái biểu cảm cao nhất của một tâm hồn dạt dào cảm xúc. Chẳng thế mà Nguyễn Du cũng đã mãi mê đến mức mà xem mai là tri âm tri kỷ đó hay sao? Nghêu ngao vui thú yên hà, mai là bạn cũ, hạt là người thân.
vui vì nồi cơm ngô đầy.
Đến Nguyễn Trãi, trong gần 400 bài thơ, ông đã cảm tác không dưới 10 bài về hoa mai. Có lẽ với vóc dáng gầy guộc, ma cốt cách thanh thao của Mai có phần nào giống với tâm hồn và tính tình Nguyễn Trãi. Thưa quý vị, là với góc dáng, xin lỗi là với vóc dáng gầy guộc mà cốt cách thanh cao của Mai có phần nào giống với tâm hồn và tính tình của ông Nguyễn Trãi. Rất là cương trực, thẳng thắn, một lòng trung hiếu. Tác giả từng ví những cành mai rơi như ngọc rụng, ngắm hoa tàn xem ngọc rụng. Hơn nữa, hoa mai lại khoe sắc, điểm xuyết cho đất trời từ đông sang xuân, cho dù trong giá rét, lạnh lẽo. Nguyễn Trãi viết về hoa mai với tấm lòng yêu quý tột cùng. Càng thuở già, càng cốt cách, một phen gió, một tinh thần. Hoặc mai sinh phải tuyết lạnh chẳng hiềm. Vì vậy, mặc dù ông viết nhiều về các loài hoa khác, nhưng trước sau thì Nguyễn Trãi vẫn dành tình cảm nhiều nhất cho hoa mai. Xuân đến hoa nào chẳng tốt tươi, yêu mai vì tiết sạch hơn người.
Ngày đầu xuân trên xứ xa, tình đồng hương thêm thiết tha. Sao vẫn nghe trong lòng mình thêm cay đắng. Trời mùa xuân đầy lắm hoa, đường người sẽ đi sống xa. Sao thế gian như con mình ta với ta.
Thưa quý vị, trong thơ ca hoa mai, ngoài cái biểu tượng cho một sự cao quý trong sạch và cương trực của người quân tử, nó còn là một hình tượng thường sóng đôi với trúc để biểu tượng cho tình yêu nam nữ. Bởi vậy mới có câu chắc rằng mai trúc lại vậy, ai hay vĩnh quyết là người đưa nhau. Thưa quý vị, mai và trúc đã trở thành một cặp uyên ương, một biểu tượng cho tình yêu chung thủy bên cạnh các cặp hình tượng thuyền, bến, mận, đào. Mừng xuân thì không thể thiếu hoa mai. Mừng xuân cũng không quên lần dở những trang thơ viết về loài hoa tuyệt đẹp này. Hớp một ngụm trà, một thoáng trầm ngâm, ngồi mà ngắm mai vàng nở rộ, lòng chợt nhẹ nhàng thánh thoát mà bồi hồi tưởng nhớ cố nhân. Vâng, đúng vậy. Mừng xuân không thể thiếu hoa mai. Mừng xuân cũng không thể quên được những loài hoa khác. Như một vòng tuần hoàn cho một cuộc sống, đông qua xuân đến. Chúa xuân mang đến cho vạn vật những tia nắng ấm áp sau một mùa giá lạnh, thổi vào cuộc sống một hương vị ngọt ngào của mùa xuân. Nếu như hoa mai là tượng trưng như một cái Tết xuân, xuân vầy xuân túc ở phương Nam, thì thưa quý vị, hoa đào, hoa đào là một biểu tượng cho một mùa xuân bất diệt ở miền Bắc.
Và thưa quý vị, tuy có nguồn gốc xa xôi ở xứ Ba Tư, thế nhưng ngày nay hoa đào có mặt ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc và mỗi khi Tết đến xuân về. Cây đào thuộc họ hoa hồng, thân gỗ nhỏ, cao khoảng từ 5 đến 10 mét, lá có hình mũi mác, hoa mọc đơn độc, có màu hồng hoặc màu trắng, năm cánh mềm mại, mịn màng như nhung. Khi cây ra hoa ngắn, hầu như không có cuốn, đài có ống hình chuông, thủy hình trứng có nhiều nhị, dòng họ của hoa đào rất đa dạng và phong phú. Nếu xếp theo số cánh thì có thể chia đào thành hai loại là đào đơn và đào kép. Còn xếp theo màu sắc thì có thể chia đào thành đào phai, đào bích, đào bạch, đào thất thốn. Nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là đào bích. Đào bích cánh hoa màu hồng thắm, tán tròn, nhiều cành cân đối. Đào phai màu nhạt, hồng tươi, trang nhã mà hấp dẫn như đôi má ửng hồng của người thiếu nữ khi thẹn thùng. Đào bạch ít hoa tương đối khó trồng. Đào thất thốn dáng nhỏ, hoa đỏ, có màu đỏ thẫm. Và hoa đào chỉ trồng được ở miền Bắc và nở đúng vào mùa xuân. Nhưng muốn hoa nở đúng với thời vụ thì đòi hỏi nhiều kinh nghiệm ở người trồng hoa. Và thi sĩ Xuân Sách đã dùng những lời thơ để nêu ra cách làm cho hoa nở đúng ngày Tết. Vặt trụi lá, bẻ trơ cành, để cây tức giận nở thành trăm hoa. Vì vậy, muốn có đào chơi vào ngày Tết, thì tháng 11 âm lịch người ta thường ngắt hết lá để nhựa cây tích tụ lên thân làm nụ. Rồi tùy theo thời tiết nóng hay rét nhiều mà người trồng đào phải thúc hay là hãm hoa.
Và thưa quý vị, nếu ở miền Nam, xuân về phải có mai vàng, một biểu tượng cho một cái sự gọi là giàu sang, phú quý, hạnh phúc và xuân vầy, phải không thưa quý vị? Thì ở miền Bắc, có hoa đào mới có mùa xuân. Người miền Bắc ưa chuộng chơi đào vào những ngày Tết. Có lẽ vì cái màu hồng mang lại một cái sự may mắn và phúc lộc đầu năm cho họ. Các cụ ngày xưa thường bảo là cấm một cái cành đào ở trong nhà là cản được cái gió độc và đuổi được cái tà khí. Và sân nhà, ai mà có trồng đào thì đó là sân nhà phú quý. Những nhà mà có điều kiện thì thường sắm cả một cái cây đào ghép 3 tầng thưa quý vị. Những nhà nghèo hơn thì cũng có mua một vài nhành đào chưng trong nhà. Đón xuân mà không có hoa đào thì phải gọi là nó cũng tẻ nhạt. Như là mình thiếu bánh chưng xanh, mình thiếu câu đối đỏ hay hoặc là mình thiếu một cái tràng pháo hồng. Vì vậy, thưa quý vị, Tết đến, dù cho bận việc đến mấy đi, thì người dân xứ Bắc cũng phải mua cho gia đình mình một vài cái nhành đào thưa quý vị. Hoa đào thì không chỉ nó mang một cái giá trị thẩm mỹ, mà nó còn mang một cái nét đẹp văn hóa. Đồng thời nó còn là một cái dược phẩm, một cái mỹ phẩm rất là độc đáo. Từ xưa, hình ảnh của hoa đào đã được đưa vào thơ ca làm xúc động lòng người. Trong truyện Kiều Nguyễn Du có nhắc đến hình ảnh của hoa đào trong một sự luyến tiếc khi cái cảnh cũ còn mà người xưa không thấy. Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Và thưa quý vị, cái vẻ đẹp mơn mởn của hoa đào trong ngày Tết nó còn thể hiện qua một cái câu thơ như vậy thưa quý vị. Một đó đào hoa khoe tốt tươi, tướng xuân mơn mởn thấy xuân cười.
Chiều trên phố Vô Na, mưa nhạt mưa nhỏ bóng em qua.
Và mùa xuân năm Kỷ Dậu, vua Quang Trung sau khi đại thắng quân Thanh đã mang một cành đào từ Thăng Long về Phú Xuân để tặng cho công chúa Ngọc Hân, người vợ yêu quý của người, để báo tin thắng trận. Trong lịch sử y học Á Đông, danh y Tuệ Tĩnh đã ghi lại nhiều phương pháp chăm sóc da mặt cho phụ nữ bằng hoa đào. Cây đào không dễ trồng như cây mai. Nó là một loại cây ưa đất thịt, phân bón vừa phải, cần nhiều ánh sáng, thoáng và thông gió. Ở miền Bắc Việt Nam, người ta trồng đào để lấy hoa chơi Tết. Sau ngày Tết, người ta tiếp tục trồng đào trở lại. Xuân về mang đến bao nhiêu điều kỳ diệu. Đúng là muôn hồng, nghìn tía. Cái đẹp đi đến từng người, từng nhà. Và hoa đào là một món quà mà thiên nhiên ưu ái dành tặng cho con người. Xuân đến rồi xuân đi. Hoa đào nở rồi lại tàn. Thế nhưng hình ảnh của hoa đào vẫn còn sống mãi với thời gian như lời thơ. Một cành đào ứa nhựa, nặng bàn tay anh cầm, nghe hương thầm lan tỏa qua màn sương thời gian.
Lòng tôi tên tan. Sài Gòn ơi, bây giờ là vẫn còn.
Con sông hiền hòa sông, nước long lanh, xa lộ biến hòa lều, mát trăng thanh.
Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Tìm Hiểu Tết đặc biệt do Hoàng Tĩnh và Như Tuyền đang gửi đến cho quý vị với hình tượng hoa mai cũng như là cây đào của người Việt Nam của chúng ta. Và khi nói về mai, về đào thì chúng ta không thể nào chúng ta mà quên được cái bộ tranh tứ quý mà ngày xuân họ thường đề cập đến, đó là bộ tranh Mai Lan Cúc Trúc. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, trong quan niệm của người phương Đông thì cái bộ tứ quý Mai Cúc Trúc Lan là biểu hiện của một sự đầy đủ, vững chắc, vĩnh cửu, hạnh phúc. Như là tứ phương, tứ trụ, tứ đức vậy thưa quý vị. Người dân sử dụng cái biểu tượng tứ quý này để trang trí trong nhà, không có nghĩa là chỉ để trang trí mà còn là để cầu mong cho một sự may mắn thưa quý vị. Và đầu tiên anh em chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị về cái cây mai. Nói về cái cây mai thì cây mai như quý vị thấy chúng tôi cũng đã trình bày, mai là một cái loại cây hoa quý đối với người Trung Hoa. Có thể coi đó là cái quốc hoa của họ luôn thưa quý vị. Nó có một cái màu trắng hay hoặc là màu hồng. Không phải là một cái giống hoa mai vàng của người miền Nam của chúng ta. Bởi vì nó trắng cho nên nó tượng trưng cho một cái sự gọi là thánh khiết. Nó chịu qua cái gió tuyết mùa đông. Nên nhớ là có cả tuyết nữa đấy. Cho nên thể hiện một cái sức khỏe, một cái sức sống mãnh liệt. Và khi mùa xuân về, nó nở hoa năm cánh báo hiệu xuân về. Vì ý nghĩa đó mà ngay cả Cao Bá Quát cũng đã phải thốt là thập tải luân giao cầu cổ kiếm nhất sinh đê thủ bái mai hoa. Cái nghĩa là 10 năm giao du trong thiên hạ để tìm cái thanh kiếm cổ, một đời chỉ biết cúi lại hoa mai. Có thể coi cái biểu tượng của quân tử trường hợp này xếp mai là thuộc vào cái mùa xuân, thưa quý vị.
Và bên cạnh mai là trúc, thưa quý vị. Trúc đại diện cho mùa hạ. Trúc trong tiếng Hán chỉ loài tre nói chung chứ không phải cây tre ở Việt Nam. Cây trúc là một loại cây có thể sống nơi khô cằn, quanh năm xanh tốt, đốt ngay thẳng từ bé. Và cái đốt thân cây tre thì đốt than của nó vẫn thẳng chứ không cong gãy. Trúc là biểu tượng của mẫu người quân tử, bởi loài cây này tuy cứng mà vẫn mềm mại, đổ mà không gãy, rỗng ruột như tinh thần an nhiên tự tại. Cũng như một người quân tử, hoa trúc chết đứng chứ không rủ xuống như những loài hoa khác. Đây là hình ảnh hiếm thấy giữa đất trời.
Và tiếp theo đó là loài hoa mang tên hoa cúc, thưa quý vị. Cứ mỗi độ thu sang ấy, hoặc là hoa cúc lại nở vàng. Cúc là đại diện cho mùa thu. Hoa cúc là một trong bốn loại hoa quyền quý trong cái văn học Trung Hoa. Hoa cúc tượng trưng cho một sự trường thọ, phúc lộc dồi dào. Trong phong thủy thì cái nguồn năng lượng của hoa cúc đem lại khiến cho gia chủ có một cái cuộc sống bình dị và cân bằng trong mọi việc. Đồng thời nó cũng mang đến cho một cái sự may mắn cho cái căn nhà. Cúc cũng có chí khí quân tử của nó. Ai chơi tranh phong thủy hoa cúc đều biết hoa cúc tàn nhưng không rụng. Nó chỉ gục, nó chỉ rủ trên thân của nó mà thôi.
Và thưa quý thính giả, và cuối cùng trong bộ tranh tứ quý, bên cạnh mai, trúc, cúc là lan. Trong bộ tứ quý này thì hoa lan là biểu tượng của mùa đông, là loài hoa biểu tượng cho sự thanh cao, tinh khiết. Vẻ đẹp của hoa lan được coi là biểu tượng cổ điển tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở trong phong thủy. Và hoa lan mang lại năng lượng, giúp cân bằng những sự đổ vỡ. Nó cũng là biểu tượng trong việc giúp tìm kiếm sự hoàn hảo trong bất kỳ lĩnh vực nào cho cuộc sống của con người. Và bộ tranh tứ quý mai trúc cúc lan thể hiện sự luân chuyển của bốn mùa xuân hạ thu đông. Sự luân chuyển này vừa đem lại may mắn cho con người, vừa là hy vọng, ước mong về sự suôn sẻ và thịnh vượng trong cuộc sống. Ngoài ra thì bộ tranh tứ quý này còn là biểu tượng cho chí khí, cốt cách thanh cao, kiên cường của người quân tử. Bộ tranh thường được treo trong phòng khách, thư phòng, phòng làm việc. Bộ tranh tô điểm cho ngôi nhà và đem lại may mắn, tài lộc cho chủ nhân.
Và kính thưa quý vị, đó là chúng tôi xin được nói thêm về cái bộ tranh tứ quý mai lan cúc trúc, cũng như là trước đó anh em của chúng tôi đã gửi đến cho quý vị về cái cây hoa đào như thế nào trong cái chủ đề của ngày hôm nay, hình tượng hoa mai trong thơ ca ở cái chương trình tìm hiểu về Tết. Và đến đây thì anh em của chúng tôi xin được kết thúc chương trình này. Chúc quý vị một mùa xuân thật an lành và sức khỏe. Xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình.
Mắt trăng thanh hay là chỉ còn trong dĩ vãng ngày xanh.
Mùa xuân nào là ta về, mùa xuân nào là ta về. Về quê hương yêu dấu sông bên mẹ trời.